Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, mùng 6 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Rabbi David Rosen về kỷ niệm chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Và chương trình sẽ được tiếp nối với mục gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ tri ân của cặp vợ chồng người Ý dâng lên Thánh cả Giuse. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài đời tu trì thánh hiến bắt nguồn từ ý muốn của Chúa Kitô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, lúc 5 giờ chiều thứ Hai, mùng 4 tháng 3 vừa qua, Hồng Y Đoàn đã nhóm phiên họp thứ Hai để chuẩn bị cho mật nghị bầu giáo hoàng. Đã có thêm 5 Hồng Y cử tri mới đến và tuyên thệ. Đó là 2 Hồng Y người Đức, Meissner, Tổng giám mục giáo phận Köln, và Wolski, Tổng giám mục thủ đô Berlin. Đức Hồng Y Becerraray, giáo chủ công giáo Maronit Liban, và Đức Hồng Y Sark, Tổng giám mục Dakar, Senegal, và Đức Hồng Y Duca, Cộng hòa Tiệp. Trong phiên họp đã có 9 Hồng Y phát biểu theo thứ tự đăng ký. Hồng Y đoàn đã quyết định chỉ nhóm phiên họp ban sáng ngày 5 và 6 tháng 3, và không có phiên họp ban chiều. Các Hồng Y đã nghe bài suy niệm thứ nhất do cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng trình bày.
Sáng hôm qua mùng 5 tháng 3, Hồng Y đoàn đã nhóm phiên khoáng đại thứ hai từ lúc 9 giờ rưỡi đến 12 giờ rưỡi, với sự hiện diện của 148 Hồng Y, trong đó có 110 Hồng Y cử tri, và 38 vị trên 80 tuổi. Còn thiếu 5 Hồng Y cử tri, trong đó có Đức Hồng Y Lê Man người Đức, Đức Hồng Y Thang Hán Hồng Kông, Đức Hồng Y Nis Baksava Ba Lan, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn của Việt Nam. Ngài sẽ đến Roma vào ngày mai mùng 7 tháng 3. Đã có 11 Hồng Y phát biểu về những vấn đề như tình trạng giáo hội, nhu cầu truyền giáo và tái truyền giáo trên thế giới. Các vị chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh trình bày, quan hệ giữa giáo hội và văn hóa, canh tân giáo hội dưới ánh sáng công đồng Trung Vatican II, v.v. Shalom Bagdi cho biết, các đề tài được đề cập đến trong 33 bài phát biểu khá đa diện, trong các bài phát biểu, phản ánh tình trạng giáo hội ở các nơi. Vào cuối phiên họp, Hồng Y đoàn đã chấp thuận văn bản điện văn để Đức Hồng Y Niên trưởng gửi đến Đức Nguyên Giáo Hoàng với nội dung như sau. Kính gửi Đức Thánh Cha, Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, Castel Gandolfo, các Hồng Y nhóm họp tại Vatican trong các phiên khoáng đại để chuẩn bị mật nghị sắp tới đồng thanh kính gửi Đức Thánh Cha lời chào kính mến, tái bày tỏ lòng biết ơn vì toàn thể sứ vụ Phêrô sáng ngời của Ngài và vì tấm gương mục tử quảng đại ân cần của Đức Thánh Cha đối với thiện ích của giáo hội và thế giới. Lòng biết ơn của các Hồng Y cũng muốn đại diện cho lòng cảm tạ của toàn thể giáo hội, vì công việc không biết mệt mỏi của Đức Thánh Cha trong vườn nho của Chúa. Sau cùng các thành viên Hồng Y đoàn tín thác nơi lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho các vị và cho toàn thể hội thánh. Ký tên Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, Vatican ngày 5 tháng 3 năm 2013.
Cuối phiên họp sáng hôm qua, các Hồng Y đã chấp nhận đề nghị tổ chức một buổi cầu nguyện chiều hôm nay 6 tháng 3, lúc 5 giờ tại đền thờ Thánh Phêrô, do Đức Hồng Y Niên trưởng chủ sự, chầu mình Thánh Chúa, để cầu nguyện cho việc bầu giáo hoàng mới, với sự tham dự của các tín hữu và các Hồng Y. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết tổng số ký giả đăng ký để theo dõi các sinh hoạt tại Tòa Thánh trong dịp bầu giáo hoàng mới, cho đến nay là 4.432, nếu kể cả 600 người đăng ký thường trú, tổng cộng là 5.032 người. Nguyên chiều hôm qua, có thêm 200 ký giả đăng ký. Số ký giả vừa nói đến từ 65 nước và thuộc 24 thứ tiếng, đại diện 1.004 cơ quan truyền thông. Một trung tâm báo chí quốc tế cũng được bố trí tại tiền đường Đại Thính đường Phaolô 6. Có nhiều ký giả chờ các hồng y họp xong và đi ra ngoài để xin phỏng vấn, nhưng các hồng y chỉ mỉm cười cầu chúc họ làm việc tốt và trả lời rằng phòng báo chí tòa thánh có nhiệm vụ thông báo các tin tức có thể cung cấp cho giới báo chí.
Mặt khác, từ lúc 1 giờ trưa hôm qua, nhà nguyện Sistina bắt đầu đóng cửa đối với công chúng để chuẩn bị làm nơi mật nghị bầu giáo hoàng. Đây là lần thứ 25 trong lịch sử nhà nguyện Sistina được dùng làm nơi bầu người kế nhiệm Thánh Phêrô. Một toán 40 nhân viên dưới sự điều động của kỹ sư Paolo Sagretti chuẩn bị 115 ghế ngồi có gắn tên mỗi hồng y cử tri, 12 bàn nhỏ đặt ở hai bên. Trước bàn thờ chính có đặt một bàn để 3 bình phiếu trên đó. Bên cạnh là giá sách phúc âm để các hồng y đặt tay tuyên thệ. Một trong 3 bình đó là để thu phiếu của các hồng y bị đau yếu. Sẽ có 3 hồng y đến tận phòng các vị để nhận phiếu. Mật nghị bầu giáo hoàng sẽ bắt đầu chính thức với thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó các hồng y cử tri đi rước vào nhà nguyện Sistina. Khi ấy, Đức Ông trưởng ban nghi lễ của Tòa Thánh ra lệnh cho mọi người không phải là hồng y cử tri, phải đi ra ngoài.
Tripoli. Trong những tuần lễ vừa qua, chính quyền Libya đã bắt giữ hàng trăm tín hữu Kitô Cốp Ai Cập và cho rằng họ chiêu dụ tín đồ. Vụ bố ráp và bắt giam gần đây nhất xảy ra hôm 27 tháng 2 vừa qua, tại khu chợ ở thành phố Benghazi ở miền đông Libya. Những vụ bắt giam này bắt đầu từ ngày 4 tháng 2 mới đây. 4 người nước ngoài gồm một người Ai Cập, một người Nam Phi, một người Nam Hàn và một người Thụy Điển có hộ chiếu Hoa Kỳ đã bị bắt tại Benghazi về tội gọi là chiêu dụ tín đồ. Họ bị cáo là có một nhà in và một tiệm sách. Cảnh sát cho biết đã tịch thu 45.000 cuốn kinh thánh của nhóm này. Ngày 13 tháng 2 có 2 tín hữu Kitô Ai Cập bị bắt, và ngày 16 tháng 2 cũng xảy ra một vụ tương tự. Theo luật sư về nhân quyền, người Libya, ông Bilal Betame, Libya là một nước hoàn toàn Hồi giáo, và tại đây các tín hữu Kitô không được phép truyền đạo. Chính quyền hiện nay của Libya duy trì một luật có từ thời nhà độc tài Gaddafi, phạt tử hình những người nào truyền đạo không phải là Hồi giáo. Từ khi chế độ của Gaddafi sụp đổ hồi năm 2011, các tín hữu Kitô tại Libya lo sợ trước làn sóng dâng cao của trào lưu Hồi giáo cực đoan. Các vụ bắt giam Kitô hữu xảy ra sau một loạt các cuộc tấn công các Kitô hữu. Nhà thờ chính thống Hy Lạp Thánh Giorgio ở thủ đô Tripoli đã bị cướp phá. Sau đó, một loạt các nơi thờ phượng khác của Kitô giáo đã bị tấn công.
Mặt khác, hôm 3 tháng 3, Bộ Ngoại giao Libya đã mạnh mẽ lên án cuộc tấn công nhà thờ chính thống Cốp Ai Cập ở thành phố Benghazi, làm cho một linh mục bị thiệt mạng. Bộ Ngoại giao ở Tripoli nói rằng cuộc tấn công do những thành phần võ trang vô trách nhiệm chủ mưu và thực hiện. Hành động này trái với luật của Hồi giáo và quốc tế công pháp. Chính phủ Libya cũng tuyên bố đề ra các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh cho các thánh đường và tín hữu Kitô.
Manila, các tổ chức từ thiện kêu gọi những người hảo tâm tiếp tục quan tâm và trợ giúp các nạn nhân bão lụt ở miền nam Philippines. 3 tháng sau trận bão dữ dội tàn phá miền đông nam Philippines, tiến trình phục hồi tại đây rất chậm chạp và các cơ quan bác ái e ngại các nhà hảo tâm tỏ ra mệt mỏi. Đó là nhận định của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, Caritas Philippines, Hội Hồng Thập tự Quốc tế và Philippines. Các cơ quan này kêu gọi gia tăng ngân khoản để có thể cung cấp nhà ở và đáp ứng các nhu cầu khác của hàng ngàn nạn nhân vì họ không có đủ tiền để thi hành các công tác này. Cha Edwin Garriguez, Giám đốc Văn phòng Công bằng Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Philippines, và cũng là giám đốc Caritas Công giáo tại nước này, ca ngợi lòng quảng đại của dân Philippines đối với 6.200.000 nạn nhân bão Bopha tại đảo Mindanao. Nhưng sau đó thì viện trợ từ các cơ quan nước ngoài cho việc phục hồi ở mức độ rất chậm và rất yếu ớt. Caritas Philippines chỉ nhận được số tiền chưa tới 1 triệu Mỹ Kim cho công tác cứu trợ và phục hồi. Cả cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ cũng thiếu phương tiện để có thể đáp ứng nhu cầu nhà cửa của các nạn nhân. Ông Joseph Curry, đại diện cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ tại Philippines nói, nhu cầu gia cư của các nạn nhân thật là mênh mông, nhưng chúng tôi chỉ có thể tài trợ được khoảng 1.500 gia cư vì không có tài chánh. Mỗi căn nhà cho các nạn nhân có phí tổn khoảng 350 Mỹ Kim, và theo ông Curry, cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ chỉ có đủ ngân khoản để tiếp tục nỗ lực trợ giúp phục hồi cho đến tháng 6 tới đây.
Đàm Mạnh, 53 tín hữu Kitô người Ethiopia, trong đó có 46 phụ nữ bị bắt vì cầu nguyện tại tư gia. Chính quyền Ả Rập Saudi vẫn coi đất nước của họ là thánh địa của Hồi giáo, nên không chấp nhận cho tín đồ các tôn giáo khác được tự do hành đạo. Cảnh sát tôn giáo gọi là Mutawa canh chừng để loại bỏ mọi sách kinh thánh, chuỗi mân côi, thánh giá hoặc các cuộc hội họp của các tín hữu Kitô để làm việc thờ phượng. Tuy nhà vua cho phép tín hữu các tôn giáo không Hồi giáo được hành đạo riêng tư, nhưng cảnh sát tôn giáo không phân biệt việc phụng tự riêng tư hay cộng đồng. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 20 tháng 2 cho biết, ngày 8 tháng 2 vừa qua, cảnh sát tôn giáo đã đột nhập một tư gia ở thành phố Daman, thủ phủ tỉnh Reno, ở miền đông Ả Rập Saudi và bắt các tín hữu đang cầu nguyện. Họ cũng tố cáo 3 vị lãnh đạo tôn giáo hiện diện là hoán cải người Hồi giáo theo Kitô giáo. Theo Ủy ban Tự do Tôn giáo thuộc Liên minh Tin lành Thế giới, chính quyền Ả Rập Saudi phải trả tự do cho những người bị bắt vì họ có giấy cư trú hợp pháp, nhưng rất có thể là tất cả các tín hữu này sẽ bị trục xuất.
Ouagadougou, từ ngày 19 đến 23 tháng 2, các vị lãnh đạo Caritas vùng Sahel bên Phi Châu đang tham dự khóa họp tại Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso, để góp phần đối phó với cuộc khủng hoảng về lương thực và xã hội chính trị trong vùng. Tham dự khóa họp có các vị lãnh đạo Caritas Burkina Faso, Mali, Niger và Senegal. Ngoài ra có các vị đặc trách về thông tin và các chương trình hoạt động cấp thời. Mục đích là để thành lập một hệ thống thông tin trong vùng giữa các cơ quan từ thiện công giáo. Theo một số ước lượng, có khoảng 300.000 người Mali đang tị nạn tại các nước láng giềng, do các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Mali với sự hỗ trợ của quân đội Pháp chống lại các lực lượng dân quân Hồi giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Rabbi David Rosen về kỷ niệm chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các chuyến công du mục vụ ngoài Italia của Đức Biển Đức 16, chuyến viếng thăm Jordania, Israel và vùng đất của người Palestine hồi tháng 5 năm 2009 đã tế nhị hơn cả. So với chuyến viếng thăm của Đức Phaolô VI và Đức Gioan Phaolô II, chuyến viếng thăm của Đức Biển Đức 16 đặc biệt khó khăn vì bối cảnh chính trị, xã hội và tôn giáo phức tạp của vùng Trung Đông. Khó khăn đích thật là sự vỡ mộng từ lâu đã len lỏi trong vùng đất nơi tin mừng yêu thương hòa bình đã được Đức Giêsu Kitô loan báo lần đầu tiên cách đây hơn 2.000 năm. Đó là sự mệt mỏi hao mòn của một cuộc chiến xem ra vô tận giữa người Israel và người Palestine. Đó là các khó khăn ngày càng gia tăng mà các cộng đoàn Kitô phải đương đầu trong toàn vùng Trung Đông. Chính trong bối cảnh ấy, Đức Biển Đức 16 đến viếng thăm vùng đất này như một người hành hương của niềm hy vọng. Từ trên núi Nebo bên Jordania, Ngài đã nhắc tới sự kiện ông Mô-xê đã đứng trên núi, nhìn vào vùng đất hứa, nhưng không được vào. Đức Biển Đức 16 đã nói với tín hữu hiện diện rằng, chúng ta được mời gọi tiếp nhận vương quốc của Chúa Kitô đến qua lòng bác ái, qua việc phục vụ người nghèo và qua các cố gắng để làm men hòa giải, tha thứ và hòa bình trong thế giới bao quanh. Chúng ta biết rằng như ông Mô-xê, chúng ta sẽ không trông thấy sự thành toàn tràn đầy chương trình của Thiên Chúa. Thế nhưng chúng ta tin tưởng rằng khi làm phần bé nhỏ của chúng ta trong sự trung thành với ơn gọi mà mỗi người đã nhận lãnh, chúng ta sẽ góp phần khiến cho các con đường của Chúa được uốn thẳng và chào mừng bình minh nước của Người. Các ngày viếng thăm sau đó cũng đã có các biến cố không được mọi người tán đồng, chẳng hạn như lời Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ tại Bethlehem. Ngài đã khích lệ họ can đảm chống lại mọi khuynh hướng dùng bạo lực hay có các hành động khủng bố và canh tân quyết tâm xây dựng hòa bình. Khi hội kiến với Tổng thống Simon Peres, Đức Biển Đức 16 công khai bày tỏ sự đau buồn của Ngài vì bức tường ngăn cách hai dân tộc. Đây là một thực tại thê thảm khác nữa so với chuyến công du của Đức Phaolô VI và Đức Gioan Phaolô II. Ngài nói trong dịp này, khi tôi đi dọc theo bức tường này, tôi đã cầu nguyện cho một tương lai, trong đó các dân tộc tại Thánh Địa có thể cùng nhau sống trong hòa bình và hòa hợp, mà không cần tới các biện pháp an ninh và phân cách như thế. Khi đến thăm bức tường khóc, Ngài đã viết và nhét lời cầu sau đây vào kẽ tường. Xin Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và của Jacob lắng nghe tiếng khóc than của những kẻ buồn sầu khổ đau, của người sợ hãi, của người không hy vọng.
Lời cầu của Đức Giáo Hoàng bao hàm lời cầu của tất cả những người Israel và Palestine đã không bao giờ nói lên. Đó là những lời của hòa bình và công lý, trước hết hướng tới các cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa. Từ nhiều năm nay, người ta đã nói đến việc làm thế nào để chấm dứt làn sóng di cư của các tín hữu Kitô. Đức Biển Đức 16 đã chọn một câu trả lời dấn thân hơn bằng cách triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục cho vùng Trung Đông, cử hành tại Roma vào tháng 10 năm 2010. Bởi vì ngoài các khổ đau và bách hại, các cộng đoàn Kitô có khả năng và sức mạnh làm chứng tá cho Chúa Kitô là đá tảng duy nhất của ơn cứu độ, cả trong những trường hợp khó khăn nhất. Trong số các gia tài mà Đức Biển Đức 16 để lại cho người kế vị, có cuộc đi đàn thánh giá ngày thứ sáu tuần thánh, mà các bài suy niệm sẽ do hai người trẻ Liban viết dưới sự hướng dẫn của Đức Thượng Phụ Maronit Becharai. Khi nghe tin Đức Thánh Cha từ chức giáo hoàng, Đức Cha Fuad Tuwan, Thượng Phụ Latin Jerusalem nói, tôi đã cảm thấy đau đớn và buồn thương đối với một người bạn đã yêu thương Thánh Địa và đoàn chiên bé nhỏ của nó. Nhưng tôi cũng cảm thấy một cú sốc khâm phục và khôn ngoan, cần phải trông thấy trong quyết định này một cú sốc sinh động mà Đức Thánh Cha cống hiến cho cuộc sống của giáo hội đang dấn thân trong năm đức tin. Ngài là người đã đưa ra biết bao nhiêu lời kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa và đã luôn ý thức về sự phức tạp của tình hình chính trị hiện nay, hậu quả của cuộc xung đột giữa người Israel và người Palestine. Ngài cũng rất ý thức về sự siêu nhạy cảm của cả hai dân tộc, nhưng trong tất cả 33 diễn văn trong chuyến viếng thăm Thánh Địa của Ngài hồi năm 2009, mọi người Palestine cũng như Do Thái đều tìm thấy mình trong đó. Đức Thánh Cha vượt cao trên mọi phe phái, Ngài đã đến như một người hành hương trong một tinh thần khiêm tốn, cầu nguyện tại các nơi thánh. Ngài đã tới như một chủ chăn để khích lệ, củng cố và mời gọi chúng tôi hoán cải. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Rabbi David Rosen về các kỷ niệm chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Biển Đức 16. Từ nhiều năm nay, Rabbi Rosen là người đối thoại ưu tiên của Tòa Thánh Vatican và tại Jerusalem đối với những gì liên quan tới nước Israel và thế giới Do Thái. Bài phỏng vấn do phóng viên Giorgio Bernardelli của Nhật báo Tương lai thực hiện, số ra ngày 17 tháng 2 năm 2013. Thưa Rabbi Rosen, Rabbi đã có phản ứng nào khi nghe tin Đức Biển Đức 16 từ nhiệm giáo hoàng?
Tôi rất ngưỡng mộ lòng khiêm tốn và sự can đảm của Đức Biển Đức 16. Đây là điều chưa từng có, không phải chỉ đối với giáo hội, mà còn đối với lịch sử của toàn nhân loại nữa.
Rabbi đã có kỷ niệm nào về chuyến viếng thăm Jerusalem của Đức Thánh Cha Biển Đức 16?
Tôi nhớ lại chuyến viếng thăm đó với sự hài lòng và hứng khởi lớn lao. Đó là những ngày được ghi dấu bởi các cử chỉ quan trọng. Chẳng hạn tôi nghĩ tới lúc Ngài viếng thăm trụ sở lịch sử của trường Rabbi Haykal Shlomo. Cả Đức Gioan Phaolô II trong chuyến viếng thăm của Ngài cũng đã gặp hai Rabbi trưởng, nhưng đó đã là một cử chỉ cá nhân. Trái lại, với Đức Biển Đức 16, đó đã là một cuộc gặp gỡ ở cấp cao, và cũng đã có một tài liệu chung được công bố. Nó đã là chứng tá của một cuộc đối thoại trưởng thành hơn, được củng cố hơn, và đây không phải là một kết quả tự nhiên mà có được. Người ta đã có thể nghĩ rằng khúc rẽ mà Đức Wojtyła ghi dấu cho các tương quan giữa các Kitô hữu và các tín hữu Do Thái gắn liền với lịch sử riêng của Ngài bên Ba Lan. Trái lại, Đức Biển Đức 16 đã xác nhận rằng cuộc đối thoại với người Do Thái là con đường bình thường của giáo hội.
Đó cũng đã là những ngày Đức Biển Đức 16 đã có các lời rất mạnh mẽ liên quan tới cuộc xung đột tại Thánh Địa và vai trò của các tôn giáo giúp thắng vượt xung khắc đó, có đúng thế không thưa Rabbi?
Vâng, tôi đặc biệt vui mừng nhớ tới bầu khí rất huynh đệ của cuộc gặp gỡ liên tôn tại Nazareth. Bức hình nổi tiếng trong đó các vị lãnh đạo tôn giáo Kitô, Do Thái và Hồi giáo cầm tay nhau. Tuy nhiên, tôi tin rằng một trong các cử chỉ hòa bình quan trọng nhất mà Đức Thánh Cha đã làm cả trước khi đến viếng thăm Israel, đó là khi đứng trên núi Nebo bên nước Jordania, Ngài đã nói tới mối dây bất khả phân ly giữa giáo hội và dân Do Thái. Nhấn mạnh điều này ở đó trong một quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đã là một cử chỉ can đảm rất lớn.
Nhưng mà cũng đã xảy ra các hiểu lầm tại Israel liên quan tới chuyến viếng thăm này. Tại sao vậy, thưa Rabbi?
Chắc chắn là đã có các hiểu lầm, cả khi các hiểu lầm ấy đã không phải chỉ là của Israel. Tôi tin rằng nó đã nảy sinh từ một sự chờ đợi, với một loại cử chỉ không ở trong các rung động của Ngài. Các nghi ngờ đối với gốc gác của Ngài cũng đè nặng. Tại đài tưởng niệm Yad Vashem, người ta đã chờ đợi lời nhận lỗi trong tư cách là người Đức của Ngài, nhưng Ngài đã giải thích tại trại tập trung Auschwitz-Birkenau rằng Ngài coi chính dân tộc Đức là nạn nhân của Đức Quốc xã. Người ta có thể thảo luận về luận thuyết này, nhưng kinh nghiệm của Ngài là kinh nghiệm đó.
Thưa Rabbi Rosen, cả sau chuyến viếng thăm Israel của Đức Biển Đức 16 hồi năm 2009, Rabbi đã trở lại gặp gỡ Ngài nhiều lần. Điều gì đã đánh động Rabbi nhất trong huấn quyền về hòa bình của Đức Giáo Hoàng?
Tôi nhớ nhất trong trí là cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi, nhân kỷ niệm 25 năm ngày liên tôn cầu nguyện cho hòa bình lần đầu tiên do Đức Gioan Phaolô II triệu tập. Tôi bị đánh động bởi sự kiện Ngài muốn dừng lại để nói chuyện với từng người một, mặc dầu phải cố gắng rất nhiều trên bình diện thể lý. Cả trong trường hợp ấy nữa, Đức Thánh Cha đã cho thấy tất cả sự toàn vẹn, khiêm tốn và nhất là tâm hồn cởi mở của Ngài. Vâng, tôi tin rằng con tim cởi mở này là gia tài vĩ đại mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 để lại trên con đường tiến tới hòa bình.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Rabbi David Grossen về kỷ niệm chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ tri ân của cặp vợ chồng người Ý dâng lên thánh cả Giuse.
Sau đây là chứng từ tri ân của cặp vợ chồng trẻ người Ý Enza và Franco đối với thánh cả Giuse thợ mừng vào ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Năm 1996, gia đình chúng tôi gồm hai vợ chồng và đứa con trai tên Sandro trải qua một thời kỳ khó khăn, nhưng chính trong thời gian gian nan thử thách mà đức tin của chúng tôi được củng cố. Cứ dự thường, căn nhà là mái ấm gia đình, là nơi cư ngụ vững vàng nhất và là điểm tựa diễn ra mọi sinh hoạt thân thương triều mến. Người ta thường nói, an cư rồi mới lạc nghiệp. Thế nhưng, khi căn nhà bạn đang ở bị chủ nhà liên tục dọa đuổi bạn ra khỏi nhà, thì lúc đó căn nhà bỗng trở thành một bóng ma ám ảnh. Bằng mọi cách, bạn phải tức tốc tìm mua một căn nhà khác. Mua nhà là vấn đề nhiêu khê khốn khổ của không biết bao nhiêu gia đình sống ở các thành phố lớn. Làm sao có thể dung hòa nhiều yếu tố gần như không thể nào dung hòa được? Chẳng hạn, căn nhà vừa tiện nghi, vừa rẻ tiền, vừa ở gần trung tâm thành phố. Đó cũng là ước nguyện thâm sâu nhất của vợ chồng chúng tôi với một đứa con trai. Gia đình chúng tôi không khá giả, giờ đây chúng tôi bị bó buộc phải mua nhà. May mắn thay, chúng tôi luôn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Chính Người hướng dẫn chúng tôi đường đi nước bước. Thêm vào đó, chúng tôi gặp được một tu sĩ dòng anh em Phan Xin Đức Mẹ Vô Nhiễm. Chính tu sĩ khuyến khích chúng tôi kêu cầu cùng Thánh cả Giuse vì bảo trợ quyền năng của các gia đình công giáo. Thế nhưng, ngày qua ngày, chúng tôi vẫn chưa tìm ra căn nhà vừa ý và thích hợp với túi tiền khiêm tốn của chúng tôi. Trong khi đó, chủ nhà liên tục hăm đe hù dọa chúng tôi. Thật đau lòng khi phải sống trong nơm nớp sợ hãi và trong bất ổn, bất an. Mỗi ngày, chúng tôi chỉ biết dâng lên Thiên Chúa mọi âu lo sầu khổ và khẩn nài sự giúp đỡ của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria và Thánh cả Giuse. Mỗi buổi tối, toàn gia đình, sau khi lằn hạt mân côi, chúng tôi đọc thêm Kinh Kính Thánh cả Giuse. Chúng tôi đặc biệt kêu gian Thánh cả Giuse cầu bầu cứu giúp. Ngày 27 tháng 4 năm 2001, hãng địa ốc điện thoại bảo chúng tôi đi xem một căn nhà. Sau khi đọc Kinh Thánh cả Giuse như thường lệ, tôi thầm thì thân thưa cùng Thánh cả Giuse như sau. Thưa Thánh cả Giuse, chỉ còn 3 ngày nữa đến lễ mừng Thánh cả dưới tước hiệu Thánh Giuse Thợ. Nếu Thánh cả không ban cho chúng con ơn chúng con đang xin, thì đợi đến khi nào Thánh cả mới ban cho chúng con ơn này. Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi tới xem căn nhà. Vừa đi, tôi vừa thầm thì đọc liên tục Kinh Kính Mừng Maria. Rồi tôi cầu nguyện cùng Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu, ước gì thời gian lang thang nơi hoang địa chấm dứt. Giờ đây xin Chúa cho chúng con vào được đất Chúa hứa ban cho chúng con. Xin Chúa xót thương chúng con. Vừa bước vào nhà, chúng tôi có cảm giác như căn nhà này dành cho chúng tôi từ lâu. Căn nhà đáp ứng mọi nguyện vọng chúng tôi hằng mơ ước và khẩn cầu. Hai ngày sau, chúng tôi ký giấy mua nhà với giá phải chăng hợp túi tiền khiêm tốn của chúng tôi. Hôm đó là ngày 1 tháng 5, ngày mừng Kính Thánh cả Giuse Thợ. Thật là một ngày vui mừng khôn tả đối với chúng tôi. Toàn gia đình chúng tôi tri ân dâng lời cảm tạ Thánh cả Giuse đã âu yếm trao tặng chúng tôi món quà quá mức chờ mong. Ngoài ra, phải kể thêm một sự kiện khác thường gần như một phép lạ. Một người trong nhóm cầu nguyện khi nghe chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm mua nhà đã trao tặng chúng tôi một món tiền khá lớn. Sau đó, khi nói chuyện với chủ nhà, chúng tôi hỏi thăm có thánh đường nào gần nơi cư ngụ không. Chúng tôi ngạc nhiên biết bao khi nghe chủ nhà cho biết, chỉ cách đó khoảng 100 thước có nhà thờ dâng kính Thánh cả Giuse Thợ. Tôi cảm động không cầm được nước mắt. Tôi vui mừng ôm chầm lấy chồng tôi, chàng cũng cảm động rưng rưng nước mắt y như tôi. Chúng tôi nhận ra bàn tay Thiên Chúa quan phòng nhờ lời chuyển cầu của Thánh cả Giuse, muôn vàn cảm tạ tình thương bao la nhân hậu của Thiên Chúa và của Thánh cả Giuse. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Vào lúc ấy, Đức Chúa Giêsu cất tiếng nói: "Là Cha, là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha Thầy đã giao phó mọi sự cho Thầy, và không ai biết rõ người con, trừ Chúa Cha. Cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách Thầy im ái và gánh Thầy nhẹ nhàng."
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Đời tu trì thánh hiến bắt nguồn từ ý muốn của Chúa Kitô.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây hơn một chục năm, có một đứa đan viện tin lành Luther tại Thụy Điển đã xin gia nhập giáo hội Công giáo và được tiếp nhận vào dòng nữ biển Đức. Sự kiện này thật ra không có gì là lạ, bởi lẽ trong các giáo hội tin lành nói chung, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, đời sống tu trì thường không được giáo quyền khuyến khích và cổ võ. Chính Martin Luther, người khởi xướng phong trào cải cách tại Đức, trước kia là một linh mục dòng thánh Augustino. Năm 1524, sau khi tuyên bố rời bỏ giáo hội Công giáo, ông đã cởi bỏ áo ròng, tuyên bố bãi bỏ bậc tu trì và đoạt độc thân giáo sĩ. Tháng 6 năm 1525 sau đó, khi được 41 tuổi, ông đã kết hôn với Katharina von Bora, nguyên là một nữ tu dòng Cito đã hồi tục và theo giáo thuyết của ông. Từ đó, đời tu trì kể như bị loại trừ khỏi đời sống giáo hội tin lành, vì bị coi như một cơ chế phàm trần, một việc đạo đức do con người đặt ra, không quan hệ gì với ơn cứu độ. Dựa theo Luther, trong lịch sử cũng có một số người nghi ngờ nền tảng đời tu và cho rằng đời thánh hiến chỉ là một định chế hoàn toàn là phàm nhân, nảy sinh do sáng kiến của một số tín hữu Kitô muốn sống lý tưởng phúc âm một cách sâu xa hơn. Ngược với quan niệm trên đây, giáo hội Công giáo tiếp tục xác tín rằng nền tảng của đời tu trì thánh hiến dựa trên chính lối sống và hoạt động của Chúa Giêsu trong phúc âm. Công đồng Trung Vatican II trong Hiến chế Ánh sáng muôn dân số 43 khẳng định rằng các lời khuyên phúc âm về đức khiết tịnh để hiến mình cho Thiên Chúa, về đức thanh bần và vâng phục đều đặt trên nền tảng giáo huấn và gương sống của Chúa Kitô. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin bàn rộng hơn về vấn đề này, vấn đề nền tảng đời tu trì thánh hiến nơi ý muốn của Chúa Kitô.
Quả thực, Chúa Giêsu không trực tiếp thành lập một cộng đoàn dòng tu nào trong giáo hội, và Ngài cũng không xác định hình thức riêng biệt nào cho đời tu trì thánh hiến. Nhưng điều mà Ngài muốn và đã thiết lập, đó là một bậc sống thánh hiến với những giá trị tổng quát và những yếu tố nòng cốt của đời sống đó. Không có bằng chứng lịch sử nào có thể giải thích bậc sống tu trì là một sáng kiến hoàn toàn do con người, và người ta cũng không thể nghĩ rằng đời thánh hiến vốn giữ một vai trò rất quan trọng trong sự thánh thiện và sứ mạng của giáo hội, mà lại không xuất phát từ ý muốn của Chúa Kitô khi thiết lập giáo hội. Nếu đọc lại kỹ lưỡng phúc âm, chúng ta có thể thấy rõ điều đó. Thực vậy, phúc âm cho thấy ngay từ khi bắt đầu cuộc sống công khai, Chúa Giêsu đã kêu gọi một số người đi theo Ngài. Việc kêu gọi đó không nhất thiết được diễn tả bằng lời nói. Nó có thể là một sự thu hút của bản thân Chúa Giêsu khi tiếp xúc với những người Ngài gặp gỡ, như phúc âm theo Thánh Gioan đã kể lại trường hợp hai môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Andre và Gioan vốn là môn đệ của Gioan Tẩy giả. Hai ông cảm thấy bị Đức Giêsu thu hút, người mà Gioan Tẩy giả đã giới thiệu với hai ông và nói, Ngài là Chiên Thiên Chúa. Nghe thế, hai ông liền bỏ thầy và đi theo Chúa Giêsu trước khi Ngài nói chuyện với họ. Và khi Ngài hỏi họ, hai ông tìm gì thế? Họ đáp, thưa thầy, thầy ở đâu? Chúa đáp, hãy đến mà xem. Lời mời gọi này đã thay đổi cuộc sống của hai môn đệ đầu tiên ấy. Nói chung, trong nhiều trường hợp khác, Chúa Giêsu ngỏ lời với người Ngài muốn gọi, hãy theo ta. Cử chỉ này chứng tỏ sáng kiến đến từ Chúa. Trước thời đó, những ai muốn tuân theo giáo huấn của một vị tôn sư thường chọn thầy để theo. Nhưng nay, khi mời gọi hãy theo ta, Chúa Giêsu cho thấy chính Ngài là người chọn các môn đệ và những bạn đồng hành mà Ngài muốn họ đi theo Ngài, như Chúa đã nói với các tông đồ sau này. Không phải các con chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con. Gioan đoạn 15 câu 16. Qua sáng kiến của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy biểu lộ ý muốn rõ rệt của Ngài và tình yêu thương của Ngài. Khi thuật lại sự kiện Chúa gọi chàng thanh niên giàu có đã giữ các giới răn từ ngày còn nhỏ, Phúc âm theo Thánh Ma-cô ghi nhận rằng Chúa Giê-xu nhìn anh ta với lòng yêu thương. Cái nhìn trìu mến thấu tận tâm hồn đó của Chúa được kèm theo lời mời gọi: anh hãy về và bán tất cả những gì anh có, phân phát cho người nghèo, anh sẽ được kho tàng ở trên trời. Rồi anh hãy đến và theo tôi.
Phúc âm cũng dạy chúng ta rằng lời kêu gọi theo Chúa Giê-xu có kèm theo nhiều đòi hỏi. Chàng thanh niên giàu sang được mời gọi từ bỏ của cải vật chất. Trong những trường hợp khác, Chúa nhấn mạnh tới việc từ bỏ gia đình. Nói chung, theo Chúa Giê-xu, có nghĩa là từ bỏ mọi sự để có thể kết hợp với Ngài và tháp tùng Ngài trên mọi nẻo đường sứ vụ. Đó là sự từ bỏ mà các tông đồ đã đồng ý chấp nhận, như Thánh Phê-rô đã hỏi Chúa Giê-xu: này đây, chúng con đã từ bỏ mọi sự để theo Thầy, chúng con sẽ được gì? Chính trong câu trả lời cho Phê-rô, Chúa Giê-xu đã xác định rằng sự từ bỏ những sở hữu của con người là một yếu tố căn bản trong việc bước theo Ngài. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã từng yêu cầu dân Do Thái bước theo Ngài bằng cách tuân giữ các giới răn, nhưng Ngài không đề ra cho họ những đòi hỏi quyết liệt như vậy. Chúa Giê-xu biểu lộ quyền năng thiêng liêng của Ngài, và đồng thời Ngài đòi hỏi các môn đệ phải tuyệt đối theo Ngài đến độ phải từ bỏ mọi quyến luyến của cải và tình cảm trần thế. Tuy nhiên, chúng ta cần ghi nhận rằng, mặc dù Chúa Giê-xu đã đề ra những đòi hỏi mới mẻ như thế, Ngài vẫn để mọi người tự do chọn lựa bước theo Ngài. Đó không phải là những giới răn và mệnh lệnh, nhưng là lời mời gọi, là những lời khuyên. Mặc dù Chúa Giê-xu yêu thương chàng thanh niên giàu có và mời gọi anh ta bước theo Ngài, nhưng Ngài không tước đoạt tự do quyết định của anh khi anh ta từ chối không theo Ngài, vì không muốn từ bỏ của cải. Thánh sử Ma-cô nhận xét rằng, chàng thanh niên ấy buồn bã ra đi vì anh có nhiều của cải. Chúa Giê-xu không lên án anh ta vì điều đó, nhưng dù sao, nhận xét của Ngài về thái độ của chàng thanh niên cũng chứng tỏ một sự buồn rầu nào đó về sự kiện người giàu có khó vào nước trời, và chỉ có Thiên Chúa mới có thể mang lại thái độ từ bỏ để con người có thể đáp lại tiếng gọi. Đằng khác, Chúa Giê-xu cũng hứa rằng những người từ bỏ mọi sự để theo Ngài sẽ được phần thưởng bội hậu, được kho tàng ở trên trời, tức là dồi dào những ơn lành thiêng liêng. Ngài còn hứa đời sống vĩnh cửu ở đời sau và được gấp trăm lần ở đời này. Thành ngữ gấp trăm lần ở đây có nghĩa là được phẩm chất đời sống cao hơn, hạnh phúc lớn lao hơn. Kinh nghiệm cho thấy rằng đời thánh hiến theo chương trình của Chúa Giê-xu là một đời hạnh phúc nội tâm sâu xa. Hạnh phúc ấy được đo lường theo sự trung thành với chương trình của Chúa. Tuy nhiên, như phúc âm theo Thánh Ma-cô đã nói, sự kiện được lợi gấp trăm ở đời này không có nghĩa là người từ bỏ mọi sự để theo Chúa không phải chia sẻ thập giá với Chúa Kitô.
Chúa Giê-xu cũng gọi những phụ nữ theo Ngài. Phúc âm thuật lại rằng có một nhóm phụ nữ tháp tùng Chúa Giê-xu, và nhóm phụ nữ này thật đông đảo. Đây quả thực là một điều mới mẻ so với phong tục Do Thái thời đó, và chỉ có ý muốn đổi mới của Chúa Giê-xu bao hàm một ý hướng giải phóng phụ nữ mới có thể giải thích được sự kiện đó. Tuy nhiên, sự hiện diện của nhiều phụ nữ cùng với nhóm 12 tông đồ quanh Chúa Giê-xu giả thiết là họ đã được Chúa kêu gọi và chọn lựa, hoặc minh nhiên hoặc là mặc nhiên. Thực tế, Chúa Giê-xu cho thấy rằng, bậc sống thánh hiến hệ tại đi theo Ngài và không nhất thiết là để thi hành thừa tác vụ linh mục. Bậc sống đó bao gồm cả người nam lẫn người nữ, mỗi người trong lĩnh vực riêng của mình và với vai trò đã được ơn gọi của Chúa xác định. Trong nhóm phụ nữ theo Chúa Giê-xu, chúng ta có thể nhìn thấy một dấu hiệu báo trước, một nhóm tiên phong cho muôn vàn phụ nữ sau này dấn thân trong đời sống tu trì hoặc những hình thức khác của đời thánh hiến, qua dòng lịch sử của giáo hội cho đến ngày nay. Điều này được áp dụng cho các nữ tu, những phụ nữ được thánh hiến và cho cả những chị em chúng ta qua những hình thức mới mẻ đang hoạt động như những giáo dân tự nguyện trong nhiều công tác tông đồ của giáo hội. Tóm lại, khi kêu gọi những người nam và nữ từ bỏ mọi sự để theo Ngài, Chúa Giêsu khai mào một bậc sống dần dần được phát triển trong giáo hội thành nhiều hình thức khác nhau của đời thánh hiến như đời tu trì hoặc qua sứ vụ linh mục. Từ thời phúc âm cho đến ngày nay, ý muốn của Chúa Kitô vẫn được tiếp tục được thể hiện và liên tục mời gọi nhiều linh hồn bước theo Ngài. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong đoạn số 29 của Tông huấn Vita Consecrata về đời thánh hiến, công bố hồi cuối tháng 3 năm 1996, đã tái khẳng định rằng, chính Chúa Giêsu khi kêu gọi một số người từ bỏ mọi sự để theo Ngài, Ngài đã khai mào một bậc sống dần dần được phát triển về sau này qua dòng thời gian thành những hình thức khác nhau của đời thánh hiến dưới tác động của Chúa Thánh Linh. Quan niệm về một giáo hội chỉ gồm những thừa tác viên có chức thánh và giáo dân mà thôi, đó là điều không phù hợp với chủ ý của đấng thiết lập giáo hội như được trình bày trong các sách phúc âm và các sách khác của Tân Ước.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican tính đến chiều hôm qua đã có 5.032 ký giả đăng ký tại phòng báo chí tòa thánh để theo dõi các sinh hoạt bầu giáo hoàng mới. Tripoli, trong những tuần lễ vừa qua, chính quyền Libya đã bắt giữ hàng trăm tín hữu Kitô Cốp Ai Cập và cho rằng họ chiêu dụ tín đồ. Manila, các tổ chức từ thiện kêu gọi những người hảo tâm tiếp tục quan tâm và trợ giúp các nạn nhân bão lụt ở miền Nam Philippines.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.